Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Cẩm Tú ở huyện Tuy Phước, ông Phan Văn Thịnh ở huyện Phù Mỹ và ông Lâm Trần Tiến ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú ở huyện Tuy Phước hỏi, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế, như vậy công ty có phải bồi thường gì cho người lao động không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Về nguyên tắc chung là người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. Điều 42 Bộ Luật Lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế cụ thể. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu công nghệ. Thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động. Thay đổi quy trình công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành nghề sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động. Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế, khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của bộ luật này. Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của bộ luật này. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc, thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của bộ luật này. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động. Như vậy, nếu vì lý do kinh tế và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định trên thì không phải bồi thường cho người lao động.
Ông Phan Văn Thịnh ở huyện Phù Mỹ hỏi, các dự án đầu tư nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022 quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường cụ thể. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư nhóm 1 quy định tại khoản 3 Điều 28 của luật này. Dự án đầu tư nhóm 2 quy định tại các điểm C, D, D và E khoản 4 điều 28 của luật này. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Điều 31 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Ông Lâm Trần Tiến ở huyện Tây Sơn hỏi thời hạn để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, quy định về thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm cụ thể. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm. Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng chứng minh được rằng không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 điều này được tính từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó. Trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn quy định tại khoản 1 điều này được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu. Điều 31 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, quy định về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm như sau. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, phi nhân thọ, nước ngoài phải bồi thường trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, phi nhân thọ nước ngoài chậm bồi thường trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 điều này thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm được thực hiện theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 02 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01 năm 2021 của Chính phủ trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên Hệ thống Thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên Hệ thống Thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Thông tư nêu rõ, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021 và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác toàn vẹn nội dung của văn bản giấy. Văn bản điện tử có thể định dạng chấm đốc hoặc chấm đốc x hoặc chấm bgf. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét scan văn bản giấy theo các định dạng quy định. Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên Hệ thống Thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy, trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ tài liệu quy định tại khoản 4 điều 84 Nghị định số 01/2021 của Chính phủ. Thời hạn để hộ kinh doanh sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi bổ sung của hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh. Việc giải quyết các lỗi giao dịch phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và quy chế quản lý vận hành khai thác cổng dịch vụ công quốc gia. Thông tư số 02 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.